là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Mù Cang Chải nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái tăng cường phòng chống bệnh dại trên đàn vật nuôi. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa xây dựng đề án nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã của các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Đề án sẽ được trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 để xem xét tại hội nghị lần thứ 23 tới đây. Theo đề án, huyện Văn Yên sẽ sát nhập xã Yên Hưng và xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái. Huyện Yên Bình nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh, xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân. Huyện Trấn Yên nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can. Thành phố Yên Bái dự kiến sát nhập xã Văn Phú với xã Văn Tiến, xã Phúc Lộc nhập vào xã Giới Phiên. Đề án được triển khai, tỉnh Yên Bái sẽ giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, toàn tỉnh sẽ còn 173 xã phường thị trấn, trong đó 13 phường, 10 thị trấn và 150 xã. Việc sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo tinh thần nghị quyết 18-19 Trung ương 6 khóa 12 và theo luật tổ chức chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan và trên cơ sở nguyên tắc cân nhắc các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ viên chức người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và nhân khẩu hiện có của xã Sơn Thịnh.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đạt được những kết quả khả quan. Điều đó được thể hiện qua kết quả xếp hạng PCI năm 2018. Tỉnh Yên Bái tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp ở vị trí thứ 42 cả nước. Trong năm 2018, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thiết lập quan hệ hợp tác và nghiên cứu tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Campuchia và Lào, đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp lớn tới tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái để triển khai các dự án. Trong năm 2018, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 46 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2018 đạt khoảng 38,5 triệu đô la. Tổng doanh thu của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 53 triệu đô la, thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 135 tỷ đồng. Để đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung và chính sách của chính phủ và của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp và nhân dân, quảng bá về tiềm năng thế mạnh của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng đó, tỉnh sẽ đầu tư cam kết hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng cần tích cực chủ động cập nhật kiến thức pháp luật, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, chất lượng để có thể đối mặt với những thách thức về rào cản kỹ thuật trong tiến trình hội nhập. Triển khai hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân để trao đổi đối thoại, tháo gỡ và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tư vấn cho các doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư, tạo động lực thúc đẩy động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu ra các thị trường quốc tế lớn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Hết quý 1 năm 2019, tổng mức đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 378 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. 6 tháng đầu năm, thành phố Yên Bái phấn đấu tổng số vốn đầu tư phát triển đạt 2.100 tỷ đồng. Hiện thành phố Yên Bái đang tập trung kiểm tra đôn đốc quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khởi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, đồng thời giải ngân nguồn vốn kịp thời theo quy định, phối hợp với các ngành liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái.
Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua công ty điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình hoạt động tư vấn, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp và hộ dân sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả. Như triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện, trường học tiết kiệm điện, hưởng ứng giờ trái đất, ngày chủ nhật xanh, thay bóng đèn tiết kiệm điện. Do đó, sản lượng điện tiết kiệm trong 2 năm qua liên tục tăng. Năm 2017 tiết kiệm được trên 13 triệu kWh, tương đương số tiền 21 tỷ đồng. Năm 2018 đạt hơn 14 triệu kWh và trong năm nay, điện lực Yên Bái phấn đấu sản lượng tiết kiệm điện đạt trên 15 kWh.
Trong quý 1, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái đã đạt doanh thu gần 30 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Với 521 đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh, trong 3 tháng đầu năm công ty đã phát hành 4,2 triệu vé sổ số các loại, doanh thu đạt gần 29,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 6,6 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái sẽ kiểm tra hoạt động của các đại lý, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt 113 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 24 tỷ đồng. Tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, huyện Văn Yên có trên 850 học sinh khối lớp 12 ở 4 trường, gồm Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, Trung học phổ thông Trần Phú và Trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2019, các trường trên địa bàn huyện đã tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi để các em hiểu và chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả cao. Đến thời điểm này, toàn huyện có trên 500 học sinh đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia, còn lại học sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Hiện các đơn vị trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên đang tổ chức học tập quy chế thi, hướng dẫn cho học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi trong tháng 4, chuẩn bị tổ chức thi thử cho học sinh theo đề chung của Sở Giáo dục Đào tạo.
Thực hiện đề án phổ cập giáo dục xóa mù chữ giai đoạn 2017-2020, huyện Lục Yên đã mở 3 lớp xóa mù chữ tại xã Trung Tâm và Phúc Lợi. Trong năm học 2018-2019, huyện phấn đấu mở 6 lớp xóa mù chữ tại các xã Tân Lĩnh, Động Quan, Trung Tâm, Phúc Lợi, Tân Lập, góp phần giúp người dân và đồng bào dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết và tiếp cận với tri thức, khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ, đồng thời củng cố hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức các lớp học xóa mù chữ hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã khám cho trên 35.900 lượt người dân, trong đó khám bảo hiểm y tế cho trên 29.700 lượt người. Các y bác sĩ của Trung tâm và trạm y tế xã đã điều trị nội trú cho trên 1.700 bệnh nhân, ngoại trú trên 2.000 bệnh nhân. Chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh ngày càng được nâng lên. Các hoạt động y tế dự phòng, chương trình y tế tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tốt, nên trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đi vào hoạt động nhưng Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Quang Trải đã và đang giải quyết tốt các thủ tục hành chính, từ đó đáp ứng sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vượt quãng đường hơn 10 cây số để đến Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Quang Trải làm các thủ tục hành chính liên quan đến chế độ chính sách xã hội. Ông Lý Bùa Ký ở thôn Trống Tông, xã La Bán Tần rất vui mừng khi công việc của ông được giải quyết kịp thời, nhanh gọn. Không phải xếp hàng chờ đợi lâu, lại được nhân viên chào đón niềm nở và tận tình hướng dẫn nên ông thấy rất hài lòng. Ông Ký phấn khởi nói.
Trước thì bây giờ là thủ tục hành chính thì cũng đi nhiều cơ quan thì cũng khó khăn. Mà hiện nay có bộ phận chính công ở đây thì chúng ta xuống đây cũng có cả cán bộ hướng dẫn cho chúng tôi đi vào làm các thủ tục hành chính. Ở đây thì cũng thuận lợi hơn nhiều, thì cũng không khó khăn như trước. Công làm rất là nhanh, cũng thuận lợi cho bà con chúng tôi.
Còn bà Trần Thị Nhàn ở tổ 1 thị trấn Mù Căng Chải đến bộ phận phục vụ hành chính công của huyện để làm thủ tục hồ sơ đăng ký biến động và chuyển mục đích sử dụng đất. Khác với trước đây, bà Nhàn phải đến phòng tài nguyên môi trường, ủy ban nhân dân thị trấn, văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện cũng như các phòng chức năng khác để làm thủ tục, thì giờ đây bà chỉ cần đến bộ phận phục vụ hành chính công để nhập dữ liệu và chờ ngày đến nhận kết quả theo đúng thời hạn. Bà Nhàn cho biết.
Mai tôi đến đây làm cái mục đích chuyển sử dụng đất. Thế mà khi đến đây thì các cái nhân viên, các anh chị đây là giúp đỡ rất là nhiệt tình. Đấy, và những cái gì mà bản thân tôi không biết và tôi hỏi thì chỉ dẫn rất là nhiệt tình, tận tụy. Và những cái gì chúng tôi không làm được thì người ta giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi biết cách chúng tôi thực hiện để làm nào đảm bảo được cái hồ sơ theo quy định của nhà nước.
Được thành lập từ mùng 1 tháng 4 2019, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Mù Căng Chải được trang bị khá đồng bộ hệ thống máy tính, đường mạng Internet, máy photo, máy in, máy scan, màn hình cỡ lớn, hệ thống tra cứu đầu đọc mã vạch, bảng đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức. Đối với 14 xã thị trấn, Bộ phận Phục vụ Hành chính công được đặt ở tầng 1 khá thuận tiện cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Các máy móc thiết bị cũng được trang bị đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, công chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và với một địa bàn là huyện Mù Căng Chải thì nói thật với các anh là với đồng bào dân tộc thiểu số là trên 90%, nên là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà với tinh thần trách nhiệm là vì phục vụ cho đồng bào dân tộc về giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo nhanh gọn theo đúng cái mục tiêu đề ra của cái thủ tục hành chính công, thì chúng tôi cũng có một cái tinh thần trách nhiệm hết sức là cao, chắc là được quán triệt trong toàn thể anh em trong bộ phận. Thế và trên thực tế thì có nhiều đồng bào đến thì còn có những đồng bào là còn chưa biết chữ. Thế và chúng tôi thì trong bộ phận thì cũng phân công nhau để cùng tiếp đón đồng bào đến để làm. Thế và ở đây thì đến thì nó có đối với những cái thủ tục cần phải nhanh gọn, thì trước hết nếu như đối với những người bình thường ấy, những cán bộ công chức thì người ta đã nắm đầy đủ các thủ tục thì đến thì rất là đơn giản. Thế nhưng mà với đồng bào đến thì đồng bào cũng chưa biết được nhiều, thì chúng tôi với cái trách nhiệm của mình thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho đồng bào biết là ví dụ như là đối với thủ tục cấp giấy khai sinh thì người dân cần phải có những giấy tờ gì.
Cho đến thời điểm này, đã có tổng số 103 bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội đã hoàn thành và công bố đúng thời hạn. Cấp xã có 62 thủ tục hành chính hoàn thành và công bố rộng rãi. Hầu hết các công chức đều huy động đến làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đã chuẩn hóa về trình độ đào tạo như ngoại ngữ, tin học, giao tiếp bằng tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại đề ra. Ông Hằng Đình Thu, trưởng bộ phận phục vụ chính công huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cũng sẽ phối hợp với lại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cũng như là bộ phận phục vụ chính công các xã thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền nhận thức các cái nội dung về các cái bộ thủ tục cũng như là các cái phương thức để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức công dân trên địa bàn huyện, và cử cán bộ tham gia các cái lớp tập huấn của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cũng như là của bộ phận hành chính công huyện để nâng cao cái trình độ cho các đồng chí cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện cũng như cấp xã. Trong thời gian tới thì tập trung để nâng cao cái sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã, làm sao mà đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân một cách hiệu quả và hữu ích, đem lại cái lợi ích cho tổ chức và công dân.
Tuy nhiên hiện nay bộ phận hành chính công cấp xã trên địa bàn huyện Mù Căng Chải vẫn còn gặp không ít khó khăn do địa hình vùng cao hiểm trở, đường truyền mạng không ổn định, trình độ công nghệ thông tin của công chức một số xã còn yếu, chưa chú trọng đến công tác vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm. Điển hình qua một tuần vận hành, có một số xã chưa có thủ tục hành chính nào thực hiện trên hệ thống như xã Nậm Có, Nậm Khắt, Búng Luông, Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền các xã, thị trấn, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các bộ thủ tục hành chính, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính cấp huyện, cấp xã để các cơ quan, đơn vị địa phương, các tổ chức cá nhân biết, liên hệ công tác, đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận huyện Mù Căng Chải nâng cao chất lượng cải cách hành chính do phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, là giai đoạn thuận lợi cho bệnh dại bùng phát. Để phòng chống bệnh dại, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó. Song song với đó là tuyên truyền vận động người dân không nuôi chó thả rông, không dọ mõm nơi công cộng. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là một xã vùng ven của thành phố Yên Bái, đa phần các hộ dân ở xã Minh Bảo đều nuôi chó mèo. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống bệnh dại luôn được chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Ngay từ đầu hè, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ dân về biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý vết thương do chó mèo cắn, sự nguy hiểm của bệnh dại, việc cần thiết phải tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó. Bởi vậy, những năm gần đây, người dân trên địa bàn xã đã có ý thức tự giác trong việc tiêm phòng dại cho đàn chó.
Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình nhà tôi thì năm nào cũng nuôi chó, cũng coi như là về ý thức, coi như là năm nào cũng tiêm phòng. Cơ quan tổ chức rồi thì phường xã tổ chức là gia đình đều tham gia tiêm chó và cũng tẩy uế chuồng trại.
Hiện xã Minh Bảo có khoảng hơn 2.000 con chó. Ngay sau khi có kế hoạch của thành phố, xã đã xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiêm vaccine dại chó đến các thôn. Đến nay có khoảng 1.000 con chó đã được tiêm phòng dại. Sau đợt tiêm này, xã cũng thống kê số lượng chó chưa tiêm để tiến hành tiêm vét vào đợt sau, đảm bảo tất cả đàn chó đều được tiêm phòng. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng thả rông chó ra đường mà không rõ mõm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi nhận được cái kế hoạch của thành phố, thì Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo đã xây dựng cái kế hoạch phòng chống bệnh dại trên người năm 2019. Sau khi có kế hoạch chi tiết cụ thể của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố, thì chúng tôi đã xây dựng cái thời gian cụ thể ở trên địa bàn xã. Chúng tôi có thông báo bằng trên loa truyền thanh xuống tới các thôn nhân dân, cũng như là thông báo xuống trực tiếp bằng văn bản xuống các trưởng các thôn nhân dân để thông báo cho nhân dân là cái thời gian và cái lịch tiêm phòng dại chó ở trên địa bàn.
Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó có đàn chó, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường lập sổ thống kê, quản lý theo quy định, tuyên truyền người dân không thả rông, phải đeo giỏ mõm cho chó khi dắt ra nơi công cộng, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi không thực hiện tiêm phòng vaccine cho chó. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cũng đã tăng cường phối hợp với các xã, phường tuyên truyền đến nhân dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và việc chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh dại theo quy định. Theo số liệu thống kê, tổng đàn chó trên địa bàn thành phố Yên Bái là 8.000 con. Tính đến thời điểm giữa tháng 4 đã tiêm được 4.500 con. Thực tế cho thấy, mặc dù Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với hành vi không đeo giỏ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra đường sẽ bị xử phạt từ 600 đến 800.000 đồng. Chó thả rông bị bắt sau 72 giờ, nếu không có người tới nhận, sẽ được đem đi tiêu hủy. Song tình trạng nuôi chó thả rông trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở những xã vùng ven. Do vậy, để công tác phòng chống bệnh dại ở thành phố Yên Bái đạt hiệu quả cao, rất cần sự chung tay hành động của cả cộng đồng.
Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Bệnh dại đó là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do trên đàn chó mèo, thì đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi đàn chó mèo mà cắn sang người thì nếu mà không được tiêm phòng thì sẽ rất là nguy hiểm. Với các ủy ban các xã phường là tuyên truyền với các hệ thống loa truyền thanh của xã phường, rồi là triển khai đến các từng tổ hộ, từng thôn bản về cái kế hoạch tiêm phòng cũng như là cái tác hại của cái bệnh dại, các con nhân dân là cũng thực hiện cái việc tiêm phòng cho đàn chó mèo. Cái thả rông chó trên địa bàn thì cũng vẫn còn tồn tại, thì thường là cũng vẫn đi tiêm phòng, là cũng kết hợp luôn tuyên truyền để bà con nhân dân là nuôi chó phải nhốt, xích nhốt trong gia đình, và khi dắt chó ra ngoài thì phải đeo dọa mõm cho chó. Thì tuy nhiên thì cái việc đeo dọa mõm cho chó thì bà con nhân dân vẫn chưa thực hiện tốt. Cũng có một số hộ thì vẫn còn thả rông chó ra ngoài địa bàn, thì trước mắt thì vẫn là thực hiện biện pháp tuyên truyền cho người nhân dân nắm được cái quy định chung của nhà nước về phòng chống bệnh dại. Thứ hai thì nếu mà có quá trình tuyên truyền lâu dài thì sẽ thực hiện một số cái biện pháp có thể là cưỡng chế, phạt vi phạm hành chính để nâng cao ý thức của người dân.
Để hạn chế thấp nhất bệnh dại trên người và cả trên đàn chó, rất cần sự chung tay hành động của cả cộng đồng. Trong đó, người nuôi phải nêu cao ý thức quản lý tiêm phòng dại cho chó đúng định kỳ và không nuôi chó thả rông, và phải đeo giỏ mõm cho chó khi ra nơi công cộng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê năm 2018, tỉnh Yên Bái đón 560.000 lượt khách du lịch. Những con số ấn tượng trên đã khẳng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, đã khai thác có hiệu quả các di tích, danh lam của địa phương, thu hút khách du lịch. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ là cuộc tọa đàm với chủ đề Du lịch Yên Bái, thành tựu và thách thức, với sự tham gia của các khách mời là ông Phạm Việt Phương, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, ông Phạm Minh Khôi, giám đốc công ty cổ phần du lịch quốc tế Yên Bái và chị Vũ Thị Thùy Linh ở thành phố Yên Bái, một bạn trẻ rất yêu thích du lịch. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Vâng, thưa Anh Phương ạ, có thể thấy là trong năm 2018 thì tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất là nhiều sự kiện để thu hút khách du lịch. Vậy thì anh có thể khái quát những cái sự kiện nổi bật đó như thế nào ạ?
Năm 2018 ở tỉnh Yên Bái chúng ta đã tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa du lịch. Thì chúng ta cũng có thể điểm lại như là mở màn là triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê tại ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Tiếp ngay sau đó là festival dù lượn bay trên mùa nước đổ. Và tiếp đến là tuần văn hóa du lịch Mường Lò. Tiếp nối là lễ hội danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Và chương trình cùng với đó là chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản. Đấy là cái hoạt động mà tỉnh Yên Bái tổ chức tại địa phương. Ngoài ra thì tỉnh Yên Bái cũng tổ chức nhiều cái sự kiện mà xúc tiến du lịch ở bên ngoài. Ví dụ như là vào tháng 4 thì tham gia hội chợ quốc tế, du lịch quốc tế tại VITM tại Hà Nội. Tháng 9 thì tham gia hội chợ ITE tại thành phố Hồ Chí Minh. Và một số cái hoạt động mà tại các tỉnh Tây Bắc trong chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh.
Vậy thì để có được kết quả đó, tỉnh Yên Bái đã có những chính sách phát triển du lịch như thế nào thưa anh Phương ạ?
Để có được những cái kết quả này thì cả một cái quá trình cụ thể là như năm 2016 thì tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển du lịch Yên Bái, xây dựng du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn từ 2016 đến 2025 với cái mục tiêu xác định 4 cái vùng du lịch trọng điểm của tỉnh như là vùng Hồ Thác Bà và dọc sông Chảy, vùng Yên Bái và phụ cận, thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng miền Tây tỉnh Yên Bái và vùng Trấn Yên, Lục Yên. Sang năm 18 thì tiếp tục là Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành tiếp một cái nghị quyết số 14 nữa về một số cái hỗ trợ trong cái phát triển du lịch.
Bên cạnh sự quan tâm và những chính sách phát triển du lịch của tỉnh thì các công ty du lịch cũng đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các tour du lịch hấp dẫn. Vậy thì anh có thể chia sẻ các cách làm mà công ty anh đang triển khai?
Vâng, đối với chúng tôi, công ty du lịch nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì chúng tôi hiện tại đang khai thác ở hai hướng, đó là đưa khách Yên Bái ra đi du lịch ra ngoài và đặc biệt đó là đón khách từ bên ngoài vào Yên Bái, trong đó có khách nội địa và khách quốc tế. Thì chúng tôi đưa ra những cái nghiên cứu về cái thị hiếu của khách cũng như để qua đó xây dựng những chương trình làm sao cho phù hợp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng ra liên kết để khảo sát những cái dịch vụ, đánh giá lại sau các năm, các mùa để đánh giá những cái dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phản hồi từ khách hàng.
Cảm ơn anh ạ. Vậy còn chị Linh, là người yêu thích du lịch thì chị nhận thấy là hình thức phát triển du lịch ở tỉnh Yên Bái hiện nay thì có tiếp cận được với xu hướng của giới trẻ hay không?
Tôi cảm thấy rằng là cái hình thức du lịch của Yên Bái hiện nay đang rất là thu hút được rất nhiều tầng lớp, không nhất thiết phải giới trẻ đâu ạ. Vì là tôi thấy rằng là có rất nhiều hội nhóm, rồi là kể cả ở trong tỉnh mình trước đây cũng có rất là nhiều người bảo là còn chưa biết đến Mù Căng Chải. Nhưng mà nhờ có những cái lễ hội giống như là festival về dù lượn đó thì cũng đã có rất là nhiều người đến để trải nghiệm du lịch.
Thưa anh Phương ạ, những năm gần đây thì tỉnh Yên Bái đang phát triển rất là mạnh về du lịch cộng đồng. Vậy thì tại sao cái hình thức này lại phát triển như vậy?
Du lịch cộng đồng thì bản chất của du lịch cộng đồng là dựa vào cái cảnh quan thiên nhiên và cái bản sắc văn hóa bản địa của người dân. Thì tỉnh Yên Bái thì cũng có một cái lợi thế là cung đường rất trung chuyển, với hiện tại thì cũng giao thông đi lại rất là thuận lợi. Chúng ta có Hồ Thác Bà được công nhận là danh thắng cung di tích lịch sử quốc gia, rồi là có vùng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, vùng văn hóa Mường Lò, rồi là vùng suối Giàng. Bên cạnh đó thì ở tỉnh Yên Bái chúng ta lại còn có một cái cộng đồng dân tộc đến hơn 30 dân tộc anh em. Và cái đặc thù của cái từng dân tộc ấy nó cũng rất là nổi bật.
Vâng, vậy thì thưa anh Khôi, đứng về góc độ là một người làm du lịch thì theo anh cái hình thức du lịch cộng đồng này có những cái điểm gì hấp dẫn khách du lịch?
Chúng tôi thấy là cái đánh giá của khách du lịch cũng như là cảm nhận của chúng tôi thì có thể nói là rất là hấp dẫn khách du lịch từ các cộng đồng đồng bào dân tộc của địa phương Yên Bái nói riêng cũng như các đồng bào dân tộc trên mọi miền tổ quốc, đó chính là cái bản sắc văn hóa của người dân tộc. Ví dụ như khách du lịch đến cái khu vực miền Tây của Yên Bái, đó là khu vực Nghĩa Lộ, Trạm Tấu hoặc là Mù Căng Chải, thì trên đó có cái nét văn hóa của người Thái ở khu vực Mường Lò. Người khách du lịch đến đó họ muốn sống, muốn đắm chìm vào trong không gian văn hóa của người dân tộc. Tức là người dân tộc trước đây, người dân tộc bản địa trước đây thì chỉ cung cấp đến cái dịch vụ ăn ngủ nghỉ thôi. Nhưng bây giờ thì muốn khách du lịch đến và cùng ăn, cùng ở và cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt, đi cấy hoặc là đi gặt hoặc là có thể là cùng tham gia vào không gian văn hóa và không gian lễ hội của người dân tộc thiểu số.
Có thể thấy là rõ ràng là du lịch Yên Bái thì còn có rất là nhiều tiềm năng nữa. Tuy nhiên thì những cái hoạt động du lịch của chúng ta thì dường như là còn chưa được tương xứng với những cái tiềm năng đó. Vậy thì thưa anh Khôi, theo anh thấy thì hoạt động du lịch của Yên Bái hiện nay còn đang có những hạn chế như thế nào?
Về du lịch Yên Bái còn tương đối nhiều hạn chế. Ví dụ như về đường ở các địa phương, các điểm tuyến và đặc biệt là những cái điểm mà du lịch cộng đồng thì chưa có được đồng đều và chưa được những con đường vào đó chưa được thuận lợi lắm. Cái thứ hai đó chính là cái công tác truyền thông. Bởi vì như chúng ta biết là du lịch Yên Bái mới 2 năm gần đây mới được chú ý nhiều hơn trên các lượng phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là từ Ủy ban tỉnh thì có hỗ trợ và chi ngân sách nhiều hơn.
Vậy còn chị Linh thì sao? Là một người mà rất là hay đi du lịch cũng như là đến rất là nhiều nơi rồi, vậy thì chị có sự so sánh cũng như là thấy là hiện nay thì Yên Bái đang có những cái hạn chế nào trong việc phát triển du lịch?
Theo như cái nhận xét đánh giá của riêng bản thân tôi thì tôi thấy rằng là khi mà so sánh giữa cái dịch vụ du lịch của tỉnh Yên Bái và các cái nơi mà tôi đã từng đến thì tôi thấy rằng là du lịch Yên Bái chưa khám phá được hết những cái tiềm năng mà du lịch Yên Bái đang có. Thì nếu mà được thì sau này du lịch Yên Bái tôi mong muốn là sẽ có những cái sự đầu tư nhiều hơn nữa để có nhiều cái hình thức du lịch để thu hút được nhiều người đến để tham gia du lịch hơn nữa.
Vâng, thưa anh Phương ạ, trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019 thì du lịch tỉnh Yên Bái sẽ có những cái sự đầu tư như thế nào và những cái sự kiện nào thì sẽ là những điểm nhấn trong du lịch Yên Bái năm 2019 ạ?
Tỉnh ủy, ủy ban cũng đã nghiên cứu phê duyệt một số cái hoạt động lớn trong cái năm 2019. Chúng tôi cũng có thể kể đến như là tổ chức cái việc thứ nhất là công bố cái quy hoạch quốc gia, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái. Rồi là tổ chức các sự kiện như là tuần văn hóa Mường Lò, ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Rồi festival dù lượn bay trên mù nước đổ. Và đặc biệt là cái lần thứ hai tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hoạt động Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản qua một số cái địa danh nổi tiếng của tỉnh. Cùng với đó thì ở cái bình diện khu vực thì tỉnh Yên Bái chúng ta thì năm 2019 cũng rất được vinh dự được nhận cái trách nhiệm trưởng nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong phát triển du lịch. Thì với cái vai trò trưởng nhóm thì trong năm 2019 tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động mà được nhóm hợp tác phân công giao trách nhiệm trong tổ chức sự kiện cũng như là tham gia quảng bá tuyên truyền trong khu vực cũng như là các tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Đặc biệt là còn có những cái hoạt động mà với mang tầm quốc tế với các tỉnh phía đông bắc của Lào cũng như là Thái Lan. Thì cũng như năm 2018 thì năm 2019 cũng là một cái năm mà đầy ắp các sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh Yên Bái, của tỉnh cũng như là của khu vực Tây Bắc.
Vâng ạ, hy vọng là với những cái sự đầu tư cũng như là những cái dự kiện đang ấp ủ thì trong năm 2019 du lịch Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ ít có tỉnh nào mà tiềm năng phát triển du lịch lại trải dài khắp ở các địa phương như Yên Bái. Ở mỗi vùng miền thì có những nét riêng độc đáo trong mỗi hành trình của du khách. Có thể thấy là chưa bao giờ đầu tư vào du lịch Yên Bái lại nhộn nhịp như hiện nay. Những tour, những tuyến mới của các công ty du lịch trong nước đã được mở và tạo ra rất nhiều cơ hội quảng bá và phát triển du lịch cho Yên Bái. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì đã có những kế hoạch tập trung ưu tiên phát triển mạnh du lịch, và chúng ta tin rằng là những chính sách, những cơ chế đầu tư ấy sẽ sớm tạo nên diện mạo cho du lịch Yên Bái ngày càng phong phú và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các vị khách mời vì đã tham dự chương trình.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.